Nguyễn Huệ, sinh năm 1753, mất năm 1792. Mắt sáng như chớp, tiếng nói như chuông, khôn ngoan trí xảo hơn người, giỏi chiến trận, không ai là không phải khiếp sợ. Đại Nam Chính Biên liệt truyện, sơ tập quyển 30. Một, bước khởi đầu của một sự nghiệp lớn. Nguyễn Huệ sinh năm 1753, và điều ấy cũng có nghĩa là khi tham gia chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, ông còn ở tuổi vị thành niên. Như đã nói, trong một quê hương và gia đình, phần lớn các thư tịch cổ và tài liệu dân gian đều nói rằng Nguyễn Huệ là em Nguyễn Nhạc và là anh Nguyễn Lữ. Một vài giáo sĩ nước ngoài có mặt ở nước ta lúc bấy giờ, như Labate chẳng hạn, thì nói Nguyễn Huệ là em Nguyễn Lữ. Những ghi chép của họ cũng có chỗ tỏ rõ chưa ổn, sức thuyết phục chưa cao. Năm 1771, khi chính thức trở thành một trong ba lãnh tụ cao nhất của Tây Sơn, Nguyễn Huệ vừa tròn 18 tuổi. Trong hàng các bậc danh tướng kiệt xuất nhất của lịch sử nước ta, rất hiếm thấy những trường hợp bắt đầu sự nghiệp sớm như thế. Trong quá trình chuẩn bị, nếu như Nguyễn Nhạc là người chịu trách nhiệm bao quát chung, Nguyễn Lữ là người gần như chỉ chủ yếu là chuyên lo sản xuất và tích trữ lương thực, thì Nguyễn Huệ ngay từ đầu đã là người trực tiếp cầm quân. Ở Tây Sơn có hòn Ông Bình, tương truyền đó chính là nơi thuở xưa Nguyễn Huệ huấn luyện binh mã trước khi xuất quân khởi nghĩa. Tài năng quân sự đầu tiên của Nguyễn Huệ thể hiện rõ nhất là ở việc vạch kế hoạch và trực tiếp chỉ huy xây dựng một chiến lũy rất dài, nối liền hòn Ông Nhạc, hòn Ông Bình với hòn Lãnh Lương. Đó là chiến lũy nằm án ngữ trục đường qua đèo An Khê, đủ để ngăn chặn những cuộc tấn công của quân đội chúa Nguyễn lên vùng Tây Sơn Thượng Đạo. Nay, chiến lũy do Nguyễn Huệ chỉ huy xây đắp chỉ còn dấu tích một số đoạn ngắn nữa mà thôi. Năm 1771, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ. Nguyễn Huệ là một trong số những tướng lĩnh cao cấp đầu tiên, và ông cũng đã cầm quân xông pha trận mạc như thế cho đến tận phút cuối của cuộc đời mình. Nếu như hình ảnh của Nguyễn Nhạc luôn luôn gắn liền với hình ảnh của con tuấn mã có bộ lông màu trắng tuyệt đẹp, thì hình ảnh của Nguyễn Huệ luôn luôn gắn bó với thanh long đao có cán màu đen. Ở vùng Tây Sơn hiện vẫn còn có di tích một ngôi miếu, gọi là Miếu Xà. Và nhân dân địa phương hiện vẫn còn lưu truyền một sự tích khá ly kỳ như sau. Lần đầu tiên xuất quân, Nguyễn Huệ và các tướng rất náo nức. Nhưng đoàn quân vừa rời khỏi căn cứ thì bỗng chững lại. Hàng ngũ phía trước tự dưng rối loạn. Nguyễn Huệ tới để kiểm tra nguyên do, thì thấy có hai con rắn đen cực lớn nằm chắn ngang đường. Cả hai đều vươn cổ lên, há miệng đỏ như đang ngậm máu. Quân sĩ Tây Sơn cho đó là điềm chẳng lành nên ngần ngại, không dám hăng hái đi tiếp. Nguyễn Huệ lập tức xuống ngựa, cung kính thi lễ và khấn rằng: "Nay, anh em chúng tôi xuất quân là vì đại nghĩa. Nếu biết trước là sự nghiệp của chúng tôi sẽ thành công, thì kính xin xà thần, thần rắn, mở lối cho chúng tôi đi. Còn như nếu biết trước được rằng chúng tôi chỉ uổng công vô ích, thì xin xà thần hãy trị tội mình tôi, mà tha cho hết thảy nghĩa sĩ đều được trở về với gia đình, vợ con." Không ngờ, Nguyễn Huệ vừa khấn xong thì cả hai con rắn đen cực lớn kia đều quay đầu lại, thoăn thoắt tiến lên phía trước, mở đường cho cả đạo binh cùng đi. Đi được một quãng đường khá xa thì bỗng một con rắn lao nhanh vào bụi rậm, và chốc lát sau thì trở ra, miệng ngậm một thanh long đao có cán màu đen, vươn cổ lên trao cho Nguyễn Huệ. Đó là thanh long đao cực bén, thế gian không ai có được. Nguyễn Huệ kính cẩn nhận lấy thanh long đao và thề sẽ vì đại nghĩa cứu dân, vì ân huệ của xà thần mà chiến đấu đến cùng. Hai con rắn đen nghe Nguyễn Huệ thề xong thì biến mất. Về sau, để tưởng nhớ ơn đức lớn lao của xà thần, Nguyễn Huệ đã cho dựng miếu thờ. Miếu ấy lâu ngày đã bị hoang tàn, di tích còn lại chính là Miếu Xà đã nói ở trên. 2. Tổng chỉ huy xuất sắc trận Phú Yên năm 1775, năm 22 tuổi. tạo ra bước ngoặt quan trọng cho toàn bộ quá trình phát triển mạnh mẽ sau đó của phong trào Tây Sơn. Năm 1774, lợi dụng lúc chúa Nguyễn đang phải lúng túng đối phó với hàng loạt những cuộc tấn công của Tây Sơn, chúa Trịnh, lúc bấy giờ là Trịnh Sâm, đã sai Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc đem 3 vạn quân tiến thẳng vào Đàng Trong. Và chẳng bao lâu sau đó, Hoàng Ngũ Phúc đã chiếm được thủ phủ của chúa Nguyễn. Toàn bộ tập đoàn họ Nguyễn phải tháo chạy vào Gia Định. Tuy nhiên cũng kể từ đó, Tây Sơn bị đẩy vào thế lưỡng đầu thọ địch. Ở mặt Bắc, quân Hoàng Ngũ Phúc bắt đầu vượt đèo Hải Vân. Ở mặt Nam, quân Nguyễn cũng phản công dữ dội. Trước sự xoay chuyển đột ngột và phức tạp của tình hình như vậy, Tây Sơn đã quyết định tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh. Mặt Bắc tạm yên, nhưng mặt Nam vẫn rất căng thẳng. Năm 1775, hơn 2 vạn quân Nguyễn do Tống Phúc Hiệp chỉ huy đã ồ ạt đánh từ phía Nam đánh ra. Một dải đất rộng lớn và liên hoàn, tương ứng với các tỉnh ngày nay như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đắk Lắk, mới được Tây Sơn giải phóng đã bị Tống Phúc Hiệp chiếm lại. Tống Phúc Hiệp còn đánh ra tận Phú Yên, tình hình trở nên rất nguy cấp. Tây Sơn chỉ còn giữ được một vùng đất tương ứng với các tỉnh ngày nay như Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai nữa mà thôi. Tống Phúc Hiệp đặt đại bản doanh ngay tại Phú Yên và lập 2 đại đồn, một ở Xuân Đài, cách Phú Yên chừng 4 km, và một nữa ở Vũng Lấm, cách Phú Yên chừng 10 km. Nếu Xuân Đài là đại đồn của lực lượng bộ binh hùng hậu, thì Vũng Lấm chính là đại đồn của lực lượng thủy binh cũng rất đáng gờm. Xuân Đài và Vũng Lấm là 2 khu vực xuất phát, cũng là 2 địa điểm tập kết rất lợi hại của Tống Phúc Hiệp. Thế đứng của Tống Phúc Hiệp được khẳng định khá vững vàng. Trong khi khí thế quân Nguyễn đang được dần dần phục hồi, thì ngược lại, phía Tây Sơn gặp không ít khó khăn. Ngoài việc đất đai bị thu hẹp, bộ chỉ huy Tây Sơn cũng có sự tổn thất và xáo trộn. Bây giờ, tướng Tập Đình đã bỏ trốn, còn tướng Lý Tài thì liên tiếp bị thua đau mấy trận liền. Vì thế, hoang mang và uy thế giảm sút rất nhanh. Muốn đánh bại Tống Phúc Hiệp ở Phú Yên, bộ chỉ huy Tây Sơn không thể trao trọng trách chỉ huy chiến dịch cho tướng Lý Tài được nữa. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Huệ đã dũng cảm đảm trách sứ mệnh tổng chỉ huy chiến dịch này. Bấy giờ, Nguyễn Huệ vừa tròn 22 tuổi. Nhưng vị tướng rất trẻ này từng là người chỉ huy luyện tập quân sĩ trong thời kỳ Tây Sơn chuẩn bị khởi nghĩa. Và quan trọng hơn, từng là tướng trực tiếp cầm quân xông pha trận mạc 4 năm trời. Tài năng bẩm sinh cộng với những kinh nghiệm thực tiễn quý giá đã tạo cho Nguyễn Huệ một bản lĩnh rất cao cường. Để tạo yếu tố bất ngờ, trước lúc mở màn trận tấn công, Nguyễn Huệ đã cho người đến gặp Tống Phúc Hiệp để bàn 2 việc lớn. Một là tôn lập Nguyễn Phúc Dương, tức Hoàng Tôn Dương, lên làm chúa. Và 2 là kế hoạch phối hợp giữa Tây Sơn và Tống Phúc Hiệp trong việc chống lại quân Trịnh. Cuộc thương lượng giữa đại diện của Tây Sơn với Tống Phúc Hiệp đang tiến hành thì quân của Nguyễn Huệ tràn tới. Chỉ trong chớp nhoáng, thành Phú Yên bị hạ. Tống Phúc Hiệp phải bỏ thành Phú Yên chạy thục mạng. Tướng của Tống Phúc Hiệp là Nguyễn Văn Hiển ra sức chống trả thì bị giết ngay tại trận. Một viên tướng nữa của Tống Phúc Hiệp là Nguyễn Khoa Kiên bị Nguyễn Huệ bắt sống. Bộ binh của Tống Phúc Hiệp ở Xuân Đài vội vã tháo chạy, khiến cho thủy binh ở Vũng Lấm cũng hốt hoảng rút ngay về phía Nam. Tin Nguyễn Huệ thắng lớn ở Phú Yên nhanh chóng truyền vào Nam. Tướng của chúa Nguyễn giữ chức trấn thủ tại Bình Khang là Bùi Công Kế, cùng với thuộc tướng là Tống Văn Khôi, lập tức đem quân đi cứu. Nhưng vừa đến nơi, chưa kịp bày binh bố trận, đã bị Nguyễn Huệ đánh cho tan tành. Tống Văn Khôi bị giết tại trận, Bùi Công Kế phải lập tức rút hẳn về Bình Khang. Bình Khang là một khu vực hành chánh địa phương thời các chúa Nguyễn. Khu vực này trong khoảng những năm từ năm 1775 đến năm 1790 có nhiều thay đổi. Khi Bùi Công Kế làm trấn thủ, Bình Khang chỉ tương ứng với Khánh Hòa và một phần Đắk Lắk ngày nay. Trận Phú Yên là trận có ý nghĩa rất quan trọng. Từ đây, quân đội của chúa Nguyễn liên tiếp bị đại bại, để rồi cuối cùng là bị đánh bật khỏi gia định. Từ đây, tên tuổi của Nguyễn Huệ nổi bật hẳn lên, tài năng quân sự của Nguyễn Huệ ngày một nở rộ. Sau trận Phú Yên, theo yêu cầu của Nguyễn Nhạc, Hoàng Ngũ Phúc đã phải xin chúa Trịnh là Trịnh Sâm phong cho Nguyễn Huệ chức Tây Sơn Hiệu Tiên Phong Tướng Quân. Cũng sau trận Phú Yên, Nguyễn Huệ được lệnh ra ổn định tình hình Quảng Nam. Bấy giờ, Hoàng Ngũ Phúc rút quân khỏi vùng Quảng Nam ra hẳn phía bắc đèo Hải Vân. Tuy nhiên, tay chân của chúa Nguyễn ở vùng này cũng nhân đó mà nổi dậy chống Tây Sơn. Hai nhân vật nổi bật của đám tay chân này là Tôn Thất Quyền và Tôn Thất Xuân. Chỉ trong một trận đánh chớp nhoáng, Nguyễn Huệ đã quét sạch lực lượng của Tôn Thất Quyền và Tôn Thất Xuân ra khỏi Quảng Nam. Toàn bộ vùng đất từ Quảng Nam vào đến Phú Yên do Tây Sơn quản lý, nhìn chung là ổn định. Ở tuổi 22, Nguyễn Huệ không phải chỉ là một vị tướng có tài, mà còn là một người rất giàu năng lực tổ chức quản lý hành chính. Tóm lại, Nguyễn Huệ bắt đầu trở thành linh hồn của Tây Sơn kể từ đây. 3. Tổng chỉ huy cuộc tấn công của quân Tây Sơn vào Gia Định lần thứ hai, năm 1777, năm 24 tuổi. Hai nhân vật cao nhất của tập đoàn họ Nguyễn ở đàng trong là Thái Thượng Vương và Tân Chính Vương đều bị giết. Năm 1776, khi Nguyễn Huệ đang lo trấn áp bọn tay chân của chúa Nguyễn ở Quảng Nam và xây dựng chính quyền Tây Sơn ở vùng này, thì Nguyễn Lữ được lệnh đem quân tấn công vào Gia Định. Với Tây Sơn, đó là lần tấn công thứ nhất vào Gia Định. Nguyễn Lữ đã chiếm được thành Gia Định, thậm chí còn cho quân đánh xuống tận Long Hồ, khu vực tương ứng với vùng Vĩnh Long ngày nay. Đuổi chúa Nguyễn Phúc Thuần phải chạy về trốn, ở Trấn Biên. Trấn Biên là một khu vực hành chính lớn, bấy giờ khu vực này tương ứng với các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước ngày nay. Nguyễn Phúc Thuần trốn ở vùng Bà Rịa ngày nay. Bắt sống được tướng của chúa Nguyễn là Bùi Hữu Lễ. Nhưng sau đó thì rút về Quy Nhơn, Nguyễn Phúc Thuần lại mộ quân đánh chiếm Gia Định như cũ. Bấy giờ, Tây Sơn có thêm một trở ngại mới. Hai tướng gốc thương nhân người Hoa là Tập Đình, chỉ huy đạo Trung Nghĩa Quân, và Lý Tài, chỉ huy đạo Hòa Nghĩa Quân, đều phản bội Tây Sơn. Trước đó, Tập Đình đã bỏ trốn, còn Lý Tài thì do nhiều phen bại trận, tinh thần và năng lực sa sút nghiêm trọng, cho nên trong trận Phú Yên, Lý Tài chỉ được giao làm phó tướng cho Nguyễn Huệ. Thay vì quyết chí lập công để sửa chữa sai lầm, Lý Tài đã tỏ ra bất mãn. Tướng của chúa Nguyễn ở Phú Yên là Tống Phúc Hiệp biết rất rõ điều này, nên đã chiêu hàng được Lý Tài. Trong bộ chỉ huy Tây Sơn, vị trí của Lý Tài tuy không phải là lớn lao gì, nhưng Lý Tài là một trong những người nắm được khá rõ sở trường cũng như sở đoản của quân đội Tây Sơn. Vì thế, tác hại của sự phản bội này cũng không phải là nhỏ. Về phía chúa Nguyễn, nội bộ cũng có những xung đột rất phức tạp. Tháng 6 năm 1776, sau khi tháo chạy từ Phú Yên trở về, Tống Phúc Hiệp lâm bệnh rồi mất. Cuộc tranh giành địa vị chi phối quân đội chúa Nguyễn, giữa một bên là Lý Tài, với một bên là Đỗ Thanh Nhơn bắt đầu. Lý Tài tuy chỉ mới về đầu hàng, nhưng lực lượng quân lính mà Lý Tài nắm được cũng khá lớn. Trước tháng 10 năm 1776, Nguyễn Phúc Dương bị Tây Sơn quản thúc tại Quy Nhơn. Đến tháng 10 năm 1776, Nguyễn Phúc Dương đã trốn về được ở Gia Định và dùng Lý Tài làm vây cánh cho mình. Cộng thêm số quân lính tùy tùng của Nguyễn Phúc Dương nữa, thanh thế của Lý Tài tăng lên rất nhanh. Đỗ Thanh Nhơn tự nhận là người không chịu đội trời chung với Tây Sơn. Đội quân do Đỗ Thanh Nhơn lập ra mang tên là Đông Sơn, theo cách giải thích của chính Đỗ Thanh Nhơn, cũng chỉ cốt để tỏ cái chí đối nghịch sâu sắc với Tây Sơn mà thôi. Khi Lý Tài đem quân về Gia Định, Đỗ Thanh Nhơn buộc phải bỏ Gia Định mà chạy về Ba Dòng, tức Tam Phụ, đất ngày nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Phúc Thuần bị Lý Tài bắt được và sau đó lại bị Lý Tài ép phải nhường ngôi cho Nguyễn Phúc Dương. Bởi lẽ này, xứ Đàng Trong từ đây có đến hai chúa, Một là Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần và hai là Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương. Lý Tài được phong làm Bảo Giá Đại Tướng Quân. Cuộc xung đột nội bộ này đã làm cho thế và lực của tập đoàn họ Nguyễn bị suy giảm khá mạnh. Tuy trên danh nghĩa, Nguyễn Phúc Thuần là Thái Thượng Vương và Nguyễn Phúc Dương là Tân Chính Vương, nhưng trong thực tế, hai nhân vật này mâu thuẫn rất sâu sắc với nhau. Lúc này, tình hình Quảng Nam đã tạm ổn. Bộ Chỉ huy Tây Sơn quyết định cử Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định. Tháng 3 năm Đinh Dậu, năm 1777, đại binh Tây Sơn do Nguyễn Huệ cầm đầu, chia làm hai đạo cùng tiến. Đạo Thủy Binh là đạo quân chủ lực do Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy, vượt miền duyên hải khu vực Nam Trung Bộ ngày nay, đánh thẳng vào cửa Cần Giờ, sau đó tấn công vào các đơn vị quân đội chúa Nguyễn đóng ở chung quanh thành Gia Định. Đạo Bộ Binh nhỏ hơn, gồm chủ yếu là các đơn vị Tây Sơn đang đóng tại Phú Yên, có nhiệm vụ đánh mạnh vào khu vực tương ứng với các tỉnh ngày nay như Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, rồi tiến thẳng vào Gia Định. Để đối phó với cuộc tấn công của lực lượng thủy bộ Tây Sơn, tập đoàn họ Nguyễn quyết định phải chủ động vạch kế hoạch phòng ngự, và khi thời cơ đến thì kiên quyết tổ chức phản công. Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương tự mình làm tướng, đem một đạo quân khá lớn đến trấn biên để sẵn sàng chặn đứng lực lượng bộ binh của Tây Sơn. Lý Tài cùng với Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần chỉ huy quân sĩ giữ vững thành Gia Định, để cho thủy binh Tây Sơn đã mệt mỏi với trận đánh thành Cam Go thì sẽ tung quân ra đánh trận quyết định. Các tướng cầm quân đóng giữ ở các địa phương thì phải chuẩn bị trong tư thế có thể đi ứng cứu bất cứ lúc nào. Xét về phương diện lý thuyết, đây là một kế hoạch đối phó rất chắc chắn, khả năng thành công cũng rất cao. Tuy nhiên, điều mà tập đoàn họ Nguyễn không lường trước được là tài chỉ huy vừa táo bạo, thần tốc lại vừa biến hóa lạ lùng của Nguyễn Huệ. Diễn biến của trận đánh vì thế mà rất gọn gàng. Trước hết, thủy binh do Nguyễn Huệ trực tiếp cầm đầu đã đánh thẳng một mạch từ Cần Giờ lên Gia Định, và chẳng mấy chốc thì thành Gia Định thất thủ. Lý Tài phải bỏ cả Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần mà chạy về Hóc Môn. Đạo quân do Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương chỉ huy mới giáp chiến với Tây Sơn mấy trận ở trấn biên đã tỏ ra khó bề chống đỡ. Nguyễn Phúc Dương rút về Gia Định, tưởng để tăng cường sức mạnh cho Lý Tài, nhưng đến nơi thì Lý Tài đã bại trận. Nguyễn Phúc Dương phải cùng Nguyễn Phúc Thuần chạy ra Hóc Môn với Lý Tài. Sau khi chiếm được thành Gia Định, Nguyễn Huệ cho một đạo quân ra Hóc Môn để truy kích Lý Tài đến cùng. Lý Tài đang điên cuồng chống trả và tình thế chiến trận đang ở lúc rất gay go, thì một viên tướng của chúa Nguyễn là Trương Phúc Thận đem quân tới cứu. Lý Tài lầm tưởng đó là quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn, cho nên đã vội vã tháo chạy. Trương Phúc Thận tự thấy không đủ sức để đối địch với Tây Sơn, bèn dẫn Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương về Tranh Giang, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Quân tan, lực kiệt, không còn con đường nào khác, Lý Tài phải chạy về Ba Rồng là khu vực đóng quân của Đỗ Thanh Nhơn. Cơ hội trả thù của Đỗ Thanh Nhơn đã đến. Hắn cho quân đánh úp, bắt sống Lý Tài, đem về giết đi. Cuộc xung đột giữa Đỗ Thanh Nhơn và Lý Tài đến đó là chấm dứt, và mâu thuẫn nội bộ của tập đoàn họ Nguyễn cũng nhờ đó mà giảm dần. Bây giờ, trong tôn thất họ Nguyễn có một nhân vật rất trẻ, nhưng cũng rất đáng gờm là Nguyễn Ánh. Lúc này, Nguyễn Ánh đang dựa vào Đỗ Thanh Nhơn, khiến cho thế lực của Đỗ Thanh Nhơn phát triển rất nhanh. Tại Tranh Giang, tập đoàn họ Nguyễn quyết định một kế hoạch đối phó mới. Theo đó thì, Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và tướng Trương Phúc Thận chỉ huy lực lượng đóng tại Tranh Giang. Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần chỉ huy lực lượng đóng tại Tài Phụ, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Ánh và Đỗ Thanh Nhơn chỉ huy lực lượng đóng tại Giá Khê, nay thuộc tỉnh Kiên Giang. Ba cánh quân, ba vị trí, thủy bộ cùng phối hợp, sẵn sàng giao tranh với Tây Sơn và ứng cứu cho nhau khi cần. Một lần nữa, xét về mặt lý thuyết, đây quả thật là kế hoạch rất chặt chẽ. Nhưng cũng một lần nữa, kế hoạch của tập đoàn họ Nguyễn bị Nguyễn Huệ đập tan. Thủy quân Tây Sơn do đích thân Nguyễn Huệ cầm đầu đã đồng thời tấn công vào cả Tranh Giang và Tài Phụ. Chỉ với một trận, Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và Trương Phúc Thận đã đại bại, phải bỏ Tranh Giang chạy về Ba Việt, nay thuộc Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Cũng chỉ với một trận, Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần đã phải bỏ Tài Phụ mà chạy về Long Hưng, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, rồi sau đó chạy về Cần Thơ. Thấy tình hình quá nguy cấp, tướng Đỗ Thanh Nhơn được lệnh lên đường quay trở ra vùng Bình Thuận để tìm cánh quân của Châu Văn Tiếp đang ẩn náu tại đây. Gặp Đỗ Thanh Nhơn, Châu Văn Tiếp lập tức cùng thuộc tướng là Trần Văn Thức đem quân đi gấp vào Gia Định để ứng cứu. Nhưng Châu Văn Tiếp chưa kịp đến trấn biên thì đã bị đánh cho tơi bời. Tướng Trần Văn Thức bị giết tại trận, còn Châu Văn Tiếp thì may mắn thoát chết. Tại Ba Việt, Nguyễn Huệ cho quân kết hợp bao vây với tấn công tiêu diệt. Các tướng thân tín của Tân Chính Vương như Tôn Thất Chí, Nguyễn Mẫn và Tống Phước Hữu đều bị giết. Trong thế quẫn bách, Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương định phá vòng vây chạy trốn. Nhưng ý định đó đã bị tan thành mây khói. Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và 18 tướng lĩnh tùy tùng bị bắt sống, sau đó bị đưa về xử tử tại Gia Định vào tháng 8 năm 1777. Tại Cần Thơ, nghe tin Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương bị bắt, Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần hoảng sợ, định theo kế của Mạc Thiên Tứ tìm đường chạy sang tạm lánh nạn ở Trung Quốc. Nhưng khi đang chờ tàu ở Long Xuyên, Thái Thượng Vương Nguyễn Phúc Thuần cùng với toàn bộ tướng lĩnh đi theo hộ giá như Trương Phúc Thận, Nguyễn Danh Khoáng, Nguyễn Phúc Đồng, anh ruột của Nguyễn Ánh đều bị bắt sống, và đến tháng 9 năm 1777 thì bị xử tử tại Gia Định. Bấy giờ, tôn thất họ Nguyễn chỉ còn có Nguyễn Ánh là trốn thoát được. Với cuộc tấn công vào Gia Định lần này, Nguyễn Huệ đã làm sụp đổ hoàn toàn cơ đồ thống trị của họ Nguyễn, được tạo lập trước đó hơn 200 năm. Thực hiện thắng lợi trọn vẹn mục tiêu lớn nhất của Tây Sơn đặt ra trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa. Cũng với cuộc tấn công dũng mãnh này, Nguyễn Huệ đã giải phóng được một vùng đất rộng lớn, nhanh chóng tăng cường sức người và sức của, khiến Tây Sơn có thể vững vàng bước vào những trận chiến đấu mới, lớn hơn và quyết liệt hơn. Đến đây, thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ bước vào thời kỳ nở rộ, phong phú và xuất sắc lạ thường. Các tướng lĩnh của họ Nguyễn đều xem ra không đáng là đối thủ của Nguyễn Huệ. Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng là Tây Sơn Vương. Nguyễn Huệ nhờ những công lao xuất sắc trong hơn 7 năm chiến đấu, đặc biệt là ở trận Phú Yên năm 1775 và trận Gia Định năm 1777, nên đã được phong làm Long Nhương Tướng Quân. 4. Cùng với anh là Tây Sơn Vương Nguyễn Nhạc, chỉ huy cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ tư, năm 1782, năm 29 tuổi, đánh cho Nguyễn Ánh phải đại bại. Sau khi hoàn thành xuất sắc cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ hai, Nguyễn Huệ trở về Quy Nhơn, giao vùng đất mới được giải phóng cho một số tướng lĩnh quản lý. Nhân cơ hội đó, Nguyễn Ánh và bè lũ lập tức nổi lên. Đất Gia Định chẳng mấy chốc đã bị Nguyễn Ánh chiếm lại. Lực lượng Tây Sơn ở Gia Định không sao chống đỡ nổi, đành phải cấp báo về Quy Nhơn. Do chỗ nhận định rằng Nguyễn Ánh chỉ là một kẻ tuổi đời còn quá trẻ, năng lực chỉ huy và uy tín cũng chưa cao, cho nên Tây Sơn chỉ cử hai viên tướng là Tổng đốc Chu, chưa rõ họ là gì, và hộ giá Phạm Ngạn, đem hai đạo quân thủy bộ nhỏ đi cứu nguy cho Gia Định. Sau 6 tháng hành quân vất vả, Tổng đốc Chu và hộ giá Phạm Ngạn mới tiến được đến vùng Biên Hòa ngày nay. Các tướng của Tây Sơn chẳng những không cản nổi những cuộc phản công của Nguyễn Ánh, mà còn bị đánh bật khỏi Gia Định. Sau đó lại còn bị đánh bật khỏi Bình Thuận. Tình hình phía Nam trở nên rất nguy cấp. Tại Gia Định, lực lượng của Nguyễn Ánh được tăng cường rất nhanh. Đầu năm 1781, Nguyễn Ánh đã có khoảng 3 vạn quân thủy bộ. Bấy giờ, sát cánh bên cạnh Nguyễn Ánh còn có 5 tàu chiến với đầy đủ thủy thủ và vũ khí của phương Tây do viên sĩ quan người Pháp là Manuel chỉ huy. Từ Gia Định, Nguyễn Ánh liên tiếp chủ động tổ chức những cuộc tấn công vào Tây Sơn. Đã có lúc quân Nguyễn Ánh tiến tới tận khu vực gần thành phố Nha Trang ngày nay. Tháng 3 năm Nhâm Dần, năm 1782, Bộ Chỉ huy Tây Sơn quyết định đưa đại quân vào Nam, đánh gục toàn bộ lực lượng của quân Nguyễn. Bởi tính chất đặc biệt quan trọng của trận đánh này, đích thân hai lãnh tụ của Tây Sơn là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy. Tương tự như ba lần trước, lần này Tây Sơn cũng huy động cả bộ binh lẫn thủy binh. Trong đó, thủy binh là lực lượng nòng cốt. Về phần mình, Nguyễn Ánh do đã biết được quyết tâm của Tây Sơn nên đã chủ động bố trí trận địa để đón đánh. Tại Cần Giờ, thủy binh của Nguyễn Ánh do tướng Tống Phước Thiêm chỉ huy. Có khoảng 400 chiến thuyền, chưa kể 5 tàu chiến của phương Tây do Manuel cầm đầu. Chuẩn bị thế trận sẵn ở khu vực sông Ngã Bảy, Thất Kỳ Giang, với hy vọng chặn đứng thủy quân Tây Sơn để rồi sau đó là tùy cơ mà tổ chức phản công. Ngoài ra, Nguyễn Ánh còn sắp sẵn một đội chiến thuyền khác do đích thân Nguyễn Ánh chỉ huy, có thể đến ứng cứu cho Tống Phước Thiêm bất cứ lúc nào. Bộ binh của Nguyễn Ánh thì tập trung chủ yếu ở khu vực thành Gia Định. Nơi đây, hệ thống đồn lũy được tu bổ cẩn thận, khả năng phòng thủ rất cao. Về phần Tây Sơn, trận đánh quyết liệt đầu tiên là trận sông Ngã Bảy ở Cần Giờ. Trận này do đích thân Nguyễn Huệ chỉ huy. Nhân lúc thuận chiều gió, Nguyễn Huệ đã cho dùng hỏa công, khiến cho thủy quân Tống Phước Thiêm hoàn toàn bị bất ngờ về cách đánh. Đội ngũ rối loạn, chẳng mấy chốc đã bị đại bại. Nguyễn Ánh tới cứu cũng không sao có thể xoay chuyển được tình thế, đành tháo chạy thục mạng. Tàu chiến của Manuel bị vây chặt và sau đó bị thiêu trụi. Manuel bị chết cháy. Tàn binh của Nguyễn Ánh và Tống Phước Thiêm chạy về Gia Định, kết hợp với lực lượng bộ binh đang đóng tại đây để tính kế chống trả. Ở Gia Định, Nguyễn Ánh có 3 căn cứ rất vững chắc. Một là thành Gia Định, 2 là đồn Bến Nghé và 3 là đồn Thị Nghè. Trong thế chân vạc lợi hại này, Bến Nghé và Thị Nghè giữ vai trò yểm trợ rất đắc lực cho thành Gia Định. Cả thành lẫn đồn đều được xây dựng rất kiên cố. Bây giờ, thân cây dừa được dùng làm kè đỡ, súng lớn cũng không dễ gì phá hủy được. Nhưng chỉ trong một trận giáp chiến, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy cũng đã đánh bật được Nguyễn Ánh ra khỏi 3 căn cứ kiên cố nói trên. Nguyễn Ánh phải chạy về Ba Dòng. Tại đây, chưa kịp củng cố đội ngũ để đối phó, thì tin bại trận cứ liên tiếp chuyển về và quân Tây Sơn cũng đang ồ ạt tiến tới, cho nên Nguyễn Ánh lại phải tháo chạy. Lần này, Nguyễn Ánh chỉ còn lại đúng 150 người, bỏ Ba Rồng, băng qua Hậu Giang, sang cả Chân Lạp, lòng vòng bôn tẩu khắp nơi. Trong khi một bộ phận quan trọng của Tây Sơn đang lo truy kích Nguyễn Ánh, thì một bộ phận khác của Tây Sơn lo đối phó với những đám tàn quân khác của Nguyễn Ánh. Bây giờ, các tướng của Nguyễn Ánh như Tôn Thất Dụ, Trần Xuân Trạch, Trần Công Chương, Từ Bình Thuận cũng vội đem quân vào Gia Định. Sau các tướng nói trên, đến lượt Châu Văn Tiếp hùng hổ mang quân tới. Một trận ác chiến đã xảy ra tại khu vực cầu Tham Lương. Hộ giá Phạm Ngạn của Tây Sơn bị tử trận, nhưng phía đối phương, tướng Hồ Công Siêu cũng bị giết chết. Thấy không thể chống đỡ nổi, lực lượng của Nguyễn Ánh do các tướng nói trên chỉ huy đã buộc phải rút lui, tìm chỗ náu mình ở đất Bình Thuận như trước đó. Mùa hè năm 1782, thấy tình hình Gia Định đã tương đối ổn, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ rút quân về Quy Nhơn, chỉ để lại tướng Đỗ Nhàn Trập cùng 3.000 quân ở lại trông coi Gia Định nữa mà thôi. Trận tấn công vào Gia Định năm 1782 là trận đầu tiên Nguyễn Huệ chỉ huy quân đội đánh vào thế trận đã bày bố sẵn của đối phương, cả ở dưới nước lẫn trên bộ. Xét từ mọi phương diện khác nhau, thế trận của Nguyễn Ánh là thế trận rất vững chắc. Bên cạnh lực lượng khá hùng hậu của mình, Nguyễn Ánh còn được sự hỗ trợ đắc lực của các chiến thuyền phương Tây. Số lượng các chiến thuyền phương Tây tuy không nhiều, nhưng vị trí và ảnh hưởng đối với chiến trận lại rất lớn. Nếu Tây Sơn phải hành quân xa từ hàng trăm cây số tới, thì ngược lại, Nguyễn Ánh gần như chỉ sắp đặt mọi việc tại chỗ. Tóm lại là về lý thuyết, khả năng giành phần thắng của Nguyễn Ánh cao hơn. Nhưng thực tiễn sinh động của cuộc tấn công năm 1782 cho thấy Nguyễn Huệ đã làm được những việc ngỡ như không thể làm. Nghệ thuật đánh nhanh, thắng nhanh được Nguyễn Huệ thực hiện với một trình độ rất cao. Các tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc của Nguyễn Ánh, rồi cả đến bản thân Nguyễn Ánh, phải kinh ngạc và hoảng sợ đã đành. Ngay những sĩ quan chỉ huy chiến thuyền người phương Tây như Manuel cũng phải bó tay chịu chết. Chỗ dựa chủ yếu của Nguyễn Huệ không phải là vũ khí hay điều kiện thuận lợi của thời tiết và địa hình, mà trước hết và cao nhất vẫn là con người. Nếu nắm được thế mạnh riêng của từng tướng lĩnh, của từng đạo quân và sử dụng được, phát huy cao độ được những thế mạnh riêng đó, thì nhất định sẽ nắm phần thắng trong tay. Trong cuộc tấn công vào Gia Định năm 1782 này, bên cạnh Nguyễn Huệ, Bộ Chỉ huy quân Tây Sơn còn có một nhân vật rất quan trọng khác, đó là Nguyễn Nhạc. Với cương vị là hoàng đế, hẳn nhiên tiếng nói của Nguyễn Nhạc có ý nghĩa quyết định. Nhưng xét diễn biến cụ thể của toàn bộ cuộc tấn công, vai trò của Nguyễn Huệ luôn luôn nổi lên hàng đầu. Những trận giáp chiến quan trọng nhất diễn ra tại sông Ngã Bảy, tại thành Gia Định, đồn Bến Nghé, đồn Thị Nghè và tại khu vực Tiền Giang ngày nay đều do Nguyễn Huệ trực tiếp chỉ huy. Sử cũ thực sự có lý khi hầu như chỉ nhắc riêng tên Nguyễn Huệ trong đoạn chép về năm này. 5. Tổng chỉ huy lực lượng Tây Sơn tấn công vào Gia Định lần thứ 5 năm 1783, năm 30 tuổi, đuổi tập đoàn Nguyễn Ánh ra khỏi bờ cõi. Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ vừa rút về Quy Nhơn thì lập tức tình hình Gia Định biến đổi nhanh chóng theo chiều hướng ngày càng bất lợi cho Tây Sơn. Trước hết, tại Long Hồ, một viên tướng của Nguyễn Ánh là Hồ Văn Lân đã tập hợp được một số quân lính bất ngờ tấn công và chiếm lại được Long Hồ. Ngay sau chiến thắng này của Hồ Văn Lân, các tướng khác của Nguyễn Ánh như Dương Công Trần và Nguyễn Văn Quý cũng đem quân về Long Hồ để hỗ trợ Hồ Văn Lân, khiến cho thanh thế của lực lượng ủng hộ Nguyễn Ánh ở đây tăng lên rất nhanh. Từ Long Hồ, một loạt những trận phản công lớn nhỏ được tổ chức. Quân Tây Sơn dẫu rất cố gắng, vẫn không sao chống đỡ nổi, bỏ thành, bỏ đất mà chạy. Vùng đất Đại Để tương ứng với Long An ngày nay trở về Nam, dần dần nằm trong tay của nhóm tướng lĩnh Hồ Văn Lân. Hồ Văn Lân người huyện Kiến Đăng, nay thuộc tỉnh Tiền Giang. Tin này chẳng mấy chốc đã vang đi khắp nơi. Tại Bình Thuận, Châu Văn Tiếp cũng nhân thấy quân đội Tây Sơn ở Gia Định lúng túng, bèn tới tấp đánh vào Nam. Lần này, Châu Văn Tiếp có vẻ rất tự tin, dương cao ngọn cờ, lương sơn tá quốc. Quân giỏi ở núi rừng lo giúp nước, mà tiến. Giờ đây, quân Tây Sơn ở Gia Định do Đỗ Nhàn Trập chỉ huy chỉ có 3.000 người mà phải phân tán đi đóng giữ tại nhiều đồn lũy khác nhau. Vì thế, khả năng chống đỡ ở từng đồn lũy rất thấp. Châu Văn Tiếp cùng các tướng dưới quyền như Tôn Thất Mân, Phạm Văn Sĩ, Lê Văn Quân, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Long, Phan Viện chia quân dồn dập đánh vào Gia Định. Đỗ Nhàn Trập không sao cầm cự nổi, đành phải tháo chạy về Quy Nhơn. Cũng có thể nói Đỗ Nhàn Trập đã sai lầm khi dàn mỏng lực lượng vốn chỉ rất khiêm nhượng của mình trên nhiều địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, chúng ta lại cũng có thể nói rằng Đỗ Nhàn Trập thật khó mà chọn lựa cho mình một phương pháp nào khác. Sai lầm của tướng Đỗ Nhàn Trập chừng như lại bắt đầu từ sai lầm của Bộ Chỉ huy Tây Sơn khi đánh giá về vị trí của đất Gia Định. Tây Sơn đã tập trung quân khá đông ở những nơi không phải là có vị trí chiến lược quan trọng. Nguyễn Ánh và tướng lĩnh dưới quyền đã triệt để lợi dụng sơ hở này và do đó đã dễ dàng chiếm lại Gia Định sau những phen đại bại thảm hại đến độ ngỡ như khó mà ngóc đầu lên được nữa. Tại Gia Định, một lần nữa, Nguyễn Ánh lại gấp rút xây dựng hệ thống đồn lũy trên cả một tuyến dài, từ vùng Đại Để tương ứng với Long An về cho đến thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Đồn lũy cũ được tu bổ và tôn tạo, thành lũy mới được xây đắp, bộ binh và thủy binh liên lạc chặt chẽ và sẵn sàng ứng cứu cho nhau. Khí thế của tập đoàn Nguyễn Ánh lại một lần nữa trở nên rất hưng thịnh. Đứng trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Tây Sơn lại quyết định tổ chức cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ 5. Lần này, quân Tây Sơn đặt dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Lực lượng tham chiến của Tây Sơn gồm chủ yếu là thủy binh. Tháng 2 năm Quý Mão, năm 1783, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ bắt đầu cho quân rời Quy Nhơn tiến vào Nam, mở đầu cuộc tấn công lớn vào Nguyễn Ánh. Cuộc giáp chiến đầu tiên diễn ra tại Cần Giờ. Cũng như tất cả các trận trước, Nguyễn Huệ đã triệt để lợi dụng thủy triều và gió, khiến cho sức mạnh của thủy binh Tây Sơn được nhân lên gấp bội. Chỉ trong một trận chớp nhoáng, phòng tuyến kiên cố của Nguyễn Ánh tại Cần Giờ bị phá toang. Ngay sau đó, Nguyễn Huệ chia quân làm hai đạo, đánh từ hai hướng khác nhau. Đạo thứ nhất tiến xuống Thảo Câu, Vàm Cỏ, giao cho đô đốc Lê Văn Kế chỉ huy. Đạo thứ hai đánh thẳng vào Gia Định, giao cho tư khấu Nguyễn Văn Kim chỉ huy. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ chịu trách nhiệm điều khiển chung. Tại Thảo Câu, thủy quân Nguyễn Ánh đã chuẩn bị sẵn một trận hỏa công rất lợi hại. Nhưng, theo đúng lời dặn của Nguyễn Huệ, đô đốc Lê Văn Kế chờ cho đến lúc thủy triều lên nhanh và gió bắt đầu thuận chiều mới đánh. Lửa hỏa công của quân Nguyễn Ánh, thay vì nhằm thiêu cháy chiến thuyền của Tây Sơn, đã thiêu cháy ngay chính chiến thuyền của mình. Đô đốc Lê Văn Kế nhân đó đã thúc quân đánh tới tấp. Lực lượng thủy quân của Nguyễn Ánh ở Thảo Câu nhanh chóng bị tan rã. Tướng chỉ huy quân Nguyễn ở Thảo Câu là Dương Công Trừng bị bắt. Toàn bộ quân sĩ của Nguyễn Ánh đóng tại đây đều phải xin hàng. Tại Gia Định, số phận của lực lượng quân Nguyễn cũng bi đát không kém. Tướng chỉ huy quân Nguyễn ở đây là Tôn Thất Mân cùng hàng loạt thuộc tướng và quân sĩ phải chịu chết. Sau hai trận đại bại nói trên, Nguyễn Ánh buộc phải bỏ Gia Định, dắt díu thân nhân chạy trốn. Bấy giờ, Nguyễn Ánh chỉ còn độ dăm sáu tướng cùng với khoảng 100 quân sĩ tùy tùng nữa mà thôi. Nhưng chỉ mấy ngày sau, đám tàn quân của Nguyễn Ánh lại tập trung ở Ba Rồng, và chúng lại tính kế để đánh trả Tây Sơn. Quyết không cho Nguyễn Ánh kịp ra tay, Nguyễn Huệ đã trực tiếp cầm quân tới đánh. Lần này, Nguyễn Huệ cho cả tượng binh tham chiến. Một lần nữa, Nguyễn Ánh đại bại. Các tướng như Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Kim Phẩm đều bị bắt. Tướng Nguyễn Đình Thuyên, Nguyễn Văn Quý, Trần Đại Huề thì bị giết tại trận. Từ đây, một cuộc truy đuổi ráo riết của quân Tây Sơn đối với Nguyễn Ánh bắt đầu. Nguyễn Ánh phải buôn tẩu khắp nơi và chịu thêm nhiều thiệt hại nặng nề nữa. Đại lược như sau. Sau nhiều ngày chạy lòng vòng trong khu vực thuộc Tiền Giang ngày nay, Nguyễn Ánh thấy không thể bám lại được, bèn chạy ra cửa biển Ba Thắt để tìm gặp Bá Đa Lộc. Nhưng trước đó, Bá Đa Lộc đã đến Mạc Bắc, nay thuộc tỉnh Trà Vinh, cùng với giáo sĩ Liot, giáo sĩ Castura và giáo sĩ Ginesta chạy trốn. 8 ngày sau, Nguyễn Ánh cũng đuổi kịp, nhưng các giáo sĩ nói trên không dám ở chung với Nguyễn Ánh vì sợ bị liên lụy nên lại trốn đi nơi khác. Nguyễn Ánh hoảng hốt chạy ra Hà Tiên, rồi sau đó là nương thân tại đảo Phú Quốc. Tướng Phan Tiến Thận được Nguyễn Huệ sai cầm quân đi truy kích. Trong trận giáp chiến tại Phú Quốc, một loạt các tướng của Nguyễn Ánh như Tôn Thất Cốc, Tôn Thất Điến, cũng tức là Tôn Thất Chương, Chưởng Cơ Hoảng, chưa rõ họ, bị bắt. Nguyễn Ánh may được Lê Phúc Điển đổi áo để đánh lừa quân Tây Sơn mới thoát chết mà chạy trốn được. Sau khi được Lê Phúc Điển đổi áo, Nguyễn Ánh chạy ra đảo Cổ Long, nhưng chưa hoàn hồn thì đã bị tướng của Tây Sơn là Trương Văn Đa đem quân tới truy đuổi. Khi ấy, bỗng dưng gió bão nổi lên, Trương Văn Đa không thể tiếp tục cuộc truy quét. Còn tàn quân của Nguyễn Ánh thì liều chết vượt cả gió bão, chạy về đảo Cổ Cốt và sau đó lại về đảo Phú Quốc. Tại Phú Quốc, do bị tuyệt lương, tàn quân Nguyễn Ánh lại quyết chí đi tìm nơi nương thân khác. Chẳng dè, vừa xuất đầu lộ diện đã bị quân Tây Sơn vây đánh tới tấp. Không còn con đường nào khác, Nguyễn Ánh phải chạy thẳng ra ngoài khơi, lênh đênh trên biển 7 ngày 7 đêm mới lui về được Phú Quốc. Thấy Phú Quốc không phải là đất dung thân, Nguyễn Ánh lại bí mật quay về Long Xuyên. Nhưng chưa đến được Long Xuyên đã bị tướng của Nguyễn Huệ là Nguyễn Hóa chặn đánh quyết liệt. Nguyễn Ánh chạy ra Hòn Chông và sau đó lại chạy đến đảo Thổ Châu, cách đất liền những hơn 200 cây số. Cuối cùng, Nguyễn Ánh đã chạy sang cầu cứu Simla. Đến đây, những nhiệm vụ chính yếu đặt ra cho cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ 5 đã hoàn thành. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ rút quân về Quy Nhơn. Việc coi giữ trấn Gia Định được giao cho tướng Trương Văn Đa đảm trách. Đánh giá về Nguyễn Huệ trong và sau cuộc tấn công này, một học giả phương Tây là Le Grand de la Lyre viết: bằng việc giải phóng đất Gia Định, Long Nhương tướng quân, chỉ Nguyễn Huệ, đã hoàn toàn làm chủ được cả xứ Đàng Trong. Ông không phải chỉ là tướng giỏi cầm quân mà còn là một nhà chính trị xuất sắc, tức là khác hẳn với những vị tướng mà trước đó Nguyễn Nhạc đã cử vào. Ông nắm được cả vùng Gia Định trong tay bằng những đồn lũy nằm án ngữ khắp các nẻo thủy bộ, với một kỷ luật nghiêm minh và một lòng nhân từ với nhân dân. Thực tiễn sinh động của cuộc tấn công vào Gia Định lần thứ 5 đã chứng tỏ rằng Nguyễn Huệ là người vừa rất có tài quyết đoán, lại vừa biết triệt để tận dụng những yếu tố thuận lợi của thời tiết và chế độ thủy văn, khiến cho cả thế và lực của quân đội Tây Sơn trong từng trận đánh cụ thể được tăng lên gấp bội. Do liên tiếp bị đại bại thảm hại, trong bước đường cùng, Nguyễn Ánh đã chạy sang cầu cứu Simla, tức là đã đi từ chỗ hại dân đến chỗ phản quốc.
6. Tổng chỉ huy trận quyết chiến chiến lược ở Rạch Gầm, Xoài Múc, năm 1785, năm 32 tuổi, đập tan 5 vạn quân xâm lược Simla và trừng trị đích đáng hành vi phản dân, hại nước của Nguyễn Ánh. Người Sim từ sau cuộc bài trận năm Giáp Thìn thì ngoài miệng tuy nói khoác nhưng trong lòng lại sợ Tây Sơn như sợ cọp. Theo Đại Nam Thực Lục, năm Giáp Thìn là năm 1784, nhưng trận Rạch Gầm Xoài Múc diễn ra vào tháng Chạp, nên tính theo dương lịch là năm 1785. Đôi điều về quân xâm lược Simla. Khi quân Tây Sơn liên tiếp tổ chức những cuộc tấn công vào Gia Định, thì ở Simla, tình hình chung cũng rất bi đát. Bây giờ, quân Miến Điện liên tiếp tấn công Simla và giai cấp thống trị của Simla đã tỏ ra rất bại nhược, không đủ tinh thần và ý chí, càng không đủ uy tín và năng lực để lãnh đạo sự nghiệp chống xâm lăng. Quân Miến Điện đã chiếm được kinh đô của Simla lúc đó là Ayutthaya và tàn phá đất Simla một cách khủng khiếp. Trước hiểm họa đó, người Simla và những kiều dân làm ăn sinh sống trên đất Simla đã đồng tâm hợp lực để tổ chức cuộc kháng chiến chống Miến Điện. Trong cuộc chiến đấu ngoan cường ấy, một nhân vật đặc biệt đã nổi lên, đó là Tạc Xỉn. Tạc Xỉn cũng tức là Phìa Tạc, là Trịnh Tân, Phi Nhã Tân hay Trịnh Quốc Anh, xuất thân là một thương nhân gốc Trung Quốc. Ông đã lãnh đạo nhân dân Simla đánh tan quân Miến Điện, và nhờ công lao đặc biệt này, sau chiến thắng, Trịnh Quốc Anh được tôn lên ngôi vua 1767-1782 của Simla. Trong những năm trị vì của Trịnh Quốc Anh, Simla đã phục hưng khá nhanh. Từ vị trí của một nước luôn bị các thế lực cát cứ hoành hành, Simla đã trở thành một vương quốc có chính quyền tập trung, chuyên chế vững mạnh. Từ tư thế của một nước bị tấn công xâm lược triền miên, Simla trở thành kẻ đi tấn công xâm lược nước khác. Nhưng về cuối đời, Trịnh Quốc Anh đã mắc phải hai ác tật. Một là bị bệnh phong, dân gian gọi là bệnh cùi. Vì thế, sử vẫn gọi Trịnh Quốc Anh là Phong Vương, ông vua bị bệnh phong. Và hai là bị bệnh điên, cho nên sử cũng gọi ông là Cuồng Vương, ông vua bị bệnh điên. Sau khi đã củng cố được địa vị của mình trên vũ đài chính trị Simla, Trịnh Quốc Anh đã xu quân sang tấn công xâm lược Chân Lạp. Viên tướng được Trịnh Quốc Anh giao phó trọng trách cầm quân sang Chân Lạp là Chakri. Sử ta phiên âm là Chất Tri. Bấy giờ, đất đai của Chân Lạp đã bị thu hẹp, nội bộ của Chân Lạp lại bị mất đoàn kết nghiêm trọng. Vì thế, Chakri đã thành công khá dễ dàng. Nhưng khi Chakri đang lập công ở Chân Lạp, thì ở Simla, Trịnh Quốc Anh không còn có thể tiếp tục làm vua như cũ nữa. Chakri đã đem quân về, lật đổ Trịnh Quốc Anh và làm vua Simla kể từ năm 1782. Hiện nay, quốc vương của Thái Lan cũng chính là hậu duệ của Chakri. Với Chakri, cuộc khủng hoảng nhất thời của Simla nhanh chóng chấm dứt và Simla phát đạt hơn hẳn thời trị vì của Trịnh Quốc Anh. Chính sách bành trướng của Simla chẳng những được tiếp tục duy trì mà còn được đẩy mạnh. Quân đội của Chakri đã hoành hành khắp các nước trên bán đảo Đông Dương. Tập đoàn Nguyễn Ánh chạy sang cầu cứu Simla vào năm 1783, tức là năm trị vì của Chakri. Nhà vua cũng đồng thời là viên tướng khét tiếng nhất của Simla lúc bấy giờ. Nói khác hơn, đối thủ mới của nghĩa quân Tây Sơn là rất đáng gờm. Ngay sau khi nhận được lời cầu cứu của Nguyễn Ánh, đầu năm Giáp Thìn 1784, Chakri quyết định mượn cớ giúp Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn để xua quân sang xâm lược nước ta. Hai người cháu, cũng là hai viên tướng cao cấp của Chakri là Chiêu Tăng và Chiêu Sương, được lệnh làm tổng chỉ huy cuộc xâm lăng này. Lực lượng quân thủy bộ của Simla được huy động đến vạn tên. Chú thích: chính sử của triều Nguyễn chỉ nói 20,000, nhưng biên niên sử của Chân Lạp và đặc biệt là Mạc Thị Gia Phả lại nói là 50,000. Hết chú thích. Đi cùng với quân Simla và sát cánh chiến đấu với quân Simla, còn có hàng ngàn quân bản bộ của Nguyễn Ánh. Chiêu Tăng và Chiêu Sương chia quân làm hai đạo cùng tiến sang nước ta. Đạo thứ nhất là đạo thủy binh, gồm 20,000 tên, do chính Chiêu Tăng và Chiêu Sương trực tiếp cầm đầu, vượt vịnh Simla và tràn vào nước ta qua ngã Kiên Giang ngày nay. Chú thích: chính sử triều Nguyễn chỉ nói tới đạo quân này. Hết chú thích. Đạo thứ hai là đạo bộ binh, gồm khoảng 30,000 tên. Theo Mạc Thị Gia Phả, do các tướng Lục Côn, Sa Uyển và Chiêu Thùy Biện. Chiêu Thùy Biện nguyên là đại thần của Chân Lạp đầu hàng Simla. Tên của viên đại thần này cũng có thể phiên âm là Chiêu Thùy Bèn hoặc Chiêu Thùy Bạn. Chỉ huy băng qua đất Chân Lạp rồi tràn vào qua nước ta qua ngã An Giang ngày nay. Xét về tương quan, 50,000 quân là một lực lượng rất to lớn so với thực lực của Tây Sơn. Sức mạnh của 50,000 quân đó càng đáng sợ hơn khi chúng nắm được cơ sở xã hội nguy hiểm từ bên trong là tập đoàn Nguyễn Ánh. Nhưng vượt lên tất cả, khó khăn hàng đầu của Tây Sơn lúc này không phải là vũ lực của đối phương, mà là ở chỗ liệu Tây Sơn có đủ sức để tự phá bỏ giới hạn chật hẹp của một phong trào nông dân để đảm đương sứ mệnh bảo vệ độc lập dân tộc hay không. Và vào đúng thời điểm nguy cấp này của đất nước, Tây Sơn đã kịp thời tự chuyển hóa một cách thật tuyệt vời, từ quân đội nông dân trở thành quân đội dân tộc, đúng như nhận xét của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguyễn Huệ với công cuộc chuẩn bị tiêu diệt quân xâm lược Simla. Như trên đã nói, năm 1783, sau khi đã đập tan những cố gắng cuối cùng của Nguyễn Ánh và ráo riết truy đuổi, buộc Nguyễn Ánh phải chạy sang Simla, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ trở về Quy Nhơn. Đất gia định được giao cho phò mã Trương Văn Đa quản lĩnh. Khi Nguyễn Ánh trước quân Simla về giày xéo đất nước, Trương Văn Đa đã có hai quyết định rất đúng đắn. Một là cử người về Quy Nhơn cấp báo cho bộ chỉ huy Tây Sơn, và hai là chủ động tổ chức đánh chặn để cản bước tiến của quân Simla. Trương Văn Đa vừa tổ chức đánh chặn, vừa tỉnh táo bảo toàn lực lượng nhằm chuẩn bị cho trận đánh quyết định với quân Simla. Với thực lực và cũng với tinh thần bao quát đó, quân Tây Sơn do Trương Văn Đa chỉ huy không thể có những trận giáp chiến lớn. Nhưng hoạt động của Trương Văn Đa đã tạo nên được nhiều ảnh hưởng tốt đẹp rất lớn lao. Trước hết, kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của giặc bị sụp đổ. Sau 6 tháng trời, quân Simla và quân bản bộ của Nguyễn Ánh cũng chỉ mới chiếm được một vùng đất đại thể từ sông Tiền trở về Nam mà thôi. Vào nước ta, quân Simla ngày càng lộ rõ bộ mặt cướp nước của chúng. Điều này đã được chính Nguyễn Ánh thú nhận đầy đủ và rõ ràng trong bức thư viết bằng chữ nôm gửi cho giáo sử J. Liot. Nay thì xiêm binh đại tứ Lỗ Lược, dâm nhân phụ nữ, cưỡng hiếp phụ nữ của người ta, lược nhân tài vật, cướp bóc tài sản của người ta, túng sát bất dung lão thiếu, giết người không tha già trẻ. Vậy nên, Tây Tặc binh thế Nhật thịnh, thế của giặc Tây Sơn ngày một mạnh. Xiêm binh thế Nhật suy, thế của quân Xiêm La ngày một suy. Chú thích: thư của Nguyễn Ánh gửi J. Linot, viết bằng chữ nôm, đề ngày 25 tháng Giêng năm 1785, năm ngày sau khi đại bại ở Rạch Gầm Xoài Múc, do Lê Văn Duyệt sao chép và sau đó được Cartier giới thiệu trong Les Français au service de Dialong. Hết chú thích. Và một khi bộ mặt cướp nước của quân xâm lăng đã bị phơi bày, thì bản chất phản dân hại nước của cả tập đoàn Nguyễn Ánh cũng lộ rõ. Nhận thức chính trị của nhân dân Gia Định ngày càng chuyển hóa theo chiều hướng có lợi cho Tây Sơn. Ngay trong hàng ngũ của tập đoàn Nguyễn Ánh, cũng có người quay giáo chống lại Nguyễn Ánh. Ví dụ như trường hợp của Lê Xuân Giác, sử nhà Nguyễn đã xuyên tạc khi kết luận rằng nhờ có tên phản thần Lê Xuân Giác bày mưu, Nguyễn Huệ mới có thể thắng trận. Bấy giờ ở Quy Nhơn, ngay sau khi nhận được tin cấp báo của phò mã Trương Văn Đa, Bộ Chỉ huy quân Tây Sơn liền quyết định cử Nguyễn Huệ vào Gia Định. Trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Xiêm La và bè lũ tay sai Nguyễn Ánh. Tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784, Nguyễn Huệ đã có mặt tại Mỹ Tho, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, nằm ở bờ bắc sông Tiền. Đại Nam Thực Lục nói Nguyễn Huệ đến Gia Định vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784. Mạc Thị Gia Phả cũng cho biết Nguyễn Huệ đến Gia Định vào khoảng thời gian tương tự như thế. Nguyễn Huệ đã có mặt tại Mỹ Tho với lực lượng từ Quy Nhơn vào, gồm chủ yếu là thủy binh. Chú thích: Mỹ Tho nay là thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang, nằm ở bờ bắc sông Tiền. Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Nhất Kỷ quyển 2 nói Nguyễn Huệ đến Gia Định vào tháng Chạp năm Giáp Thìn 1784. Mạc Thị Gia Phả cũng cho biết Nguyễn Huệ đến Gia Định vào khoảng thời gian tương tự như thế. Hết chú thích. Ngay lập tức, vùng đất này trở thành nơi đối đầu của hai lực lượng quân sự đối nghịch. Một là quân đội Tây Sơn do Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy, đặt đại bản doanh tại Mỹ Tho, và hai là quân xâm lược Xiêm La, đặt đại bản doanh tại Trà Tân. Trà Tân là con rạch, cũng là tên cù lao. Rạch Trà Tân nằm ở bờ bắc, chảy qua Hưng Lễ, Hưng Nhân, rồi đổ ra sông Tiền. Cù lao Trà Tân nằm đối diện với cửa rạch Trà Tân. Cù lao Trà Tân cũng tức là cù lao Năm Thôn. Như trên đã nói, quân Xiêm La gồm tổng cộng khoảng 5 vạn tên. Quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng từ 3 đến 4 ngàn tên nữa. Đó là đội quân vừa đông vừa mạnh, được trang bị vào loại hiện đại nhất vùng Đông Nam Á lúc bấy giờ. Về phần mình, quân Tây Sơn cũng có chừng vài vạn. Tuy quân số có ít hơn, nhưng trang bị thì cũng không phải là quá thua kém. Theo ghi chép của giáo sử Gijo de Jumilla trong La Revolte et la Guerre de Tây Sơn, thì Tây Sơn có khá nhiều đại bác do Hà Lan sản xuất. Đến Mỹ Tho, nhận thấy Trà Tân là cứ điểm tập trung rất đông quân Xiêm, được canh phòng rất cẩn mật. Vì thế, Nguyễn Huệ chủ trương nhử địch ra khỏi Trà Tân để đánh một trận sống còn với chúng. Và Nguyễn Huệ đã đồng thời kết hợp một cách khôn khéo hai hoạt động hoàn toàn khác nhau. Một trong những viên tướng có công rất nổi bật đối với Tây Sơn năm 1786 là Nguyễn Hữu Chỉnh. Chính Nguyễn Hữu Chỉnh đã bàn mưu đánh vào quân Trịnh ở Thuận Hóa. Sau chiến dịch Thuận Hóa, chính Nguyễn Hữu Chỉnh đã tiếp tục bàn mưu đưa quân đội Tây Sơn đánh ra đằng ngoài, đồng thời là tướng tiên phong của Nguyễn Huệ trong cuộc tấn công táo bạo này. người đầu tiên đánh vào vị hoàng là Nguyễn Hữu Chỉnh. Người đầu tiên đánh vào Thăng Long cũng là Nguyễn Hữu Chỉnh. Và cũng chính Nguyễn Hữu Chỉnh đã bàn với vua Lê Hiển Tông đem Ngọc Hân công chúa gả cho Nguyễn Huệ. Tóm lại, Nguyễn Hữu Chỉnh đã cố làm tất cả mọi điều, cốt để tạo niềm tin đối với Nguyễn Huệ. Nhưng Nguyễn Huệ lại không tin ở con người này. Bởi lẽ, Nguyễn Hữu Chỉnh đến với Tây Sơn bất quá chỉ là do thất thế và cô thân sau những cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái của đàng ngoài mà thôi. Xuất phát từ nhận định về bản chất con người của Nguyễn Hữu Chỉnh như vậy. Canh 3, tức khoảng 23 đến 1 giờ. Đêm ngày 17 tháng 8 năm 1786, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ sai người vào từ biệt vua Lê, nghĩa là vua Lê Chiêu Thống, cháu đích tôn của Lê Hiển Tông, rồi bí mật hạ lệnh cho quân sĩ lặng lẽ trở về Nam, bỏ mặc cho Nguyễn Hữu Chỉnh ở lại. Sáng ngày hôm sau, khi Nguyễn Hữu Chỉnh hay tin thì Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đã đi xa rồi. Sử cũ viết, sáng ra, Nguyễn Hữu Chỉnh biết tin, vội vàng không biết tính sao, bèn cùng vài chục thủ hạ đi cướp lấy một chiếc thuyền để đuổi theo. Người trong kinh đô tranh nhau lấy gạch ngói để ném. Nguyễn Hữu Chỉnh phải tự tay đâm chết vài chục người mới thoát được thân. Tới Nghệ An thì Nguyễn Hữu Chỉnh đã đuổi kịp quân Tây Sơn. Nhưng Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ vẫn không cho Nguyễn Hữu Chỉnh theo về Quy Nhơn mà sai ở lại, cùng với Nguyễn Duệ trông coi trấn Nghệ An. Quân Tây Sơn đi rồi, tình hình Thăng Long nói riêng và đàng ngoài nói chung trở nên rất bi đát. Đại lược như sau. Sau khi Trịnh Khải bỏ chạy, bị bắt rồi tự tử mà chết, hai nhân vật khác của họ Trịnh, Trịnh Bồng và Trịnh Lệ, bắt đầu tranh giành quyền được tự lập làm chúa. Phe Trịnh Lệ có Trương Tuân, là ngoại thích của họ Trịnh, người xã Như Kinh, huyện Gia Lâm. Trương Trọng Khiêm, cũng tức là Dương Trọng Kế, người làng Lạc Đạo, huyện Gia Lâm, nay thuộc huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên, đỗ tiến sĩ năm 1754. Làm vây cánh, nhưng Dương Trọng Khiêm thì theo Trịnh Lệ được một thời gian ngắn, sau thì làm phản, chống lại Trịnh Lệ. Phe Trịnh Bồng có Đinh Tích Nhưỡng làm chỗ dựa. Trong cuộc tranh giành này, cuối cùng Trịnh Bồng đã chiếm được phần thắng. Trịnh Bồng tự lập làm nguyên soái, tước Yến Đô Vương. Từ đấy, cục diện vua Lê chúa Trịnh lại tái lập như cũ. Tháng 11 năm 1786, Trịnh Bồng đem quân vây chặt cung vua, định phế bỏ Lê Chiêu Thống. Nhờ có Hoàng Phùng Cơ bảo vệ, Lê Chiêu Thống mới chặn đứng được âm mưu của Trịnh Bồng. Nhân đó, Lê Chiêu Thống ra lệnh triệu Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An về Thăng Long. Cuối tháng 11 năm 1786, Nguyễn Hữu Chỉnh nhân danh việc phò tá vua Lê đã đem quân đánh đuổi Trịnh Bồng ra khỏi Thăng Long. Nhờ có công lao đó, Nguyễn Hữu Chỉnh được vua Lê Chiêu Thống phong làm Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, Đại Tư Đồ, Tước Bằng Trung Công. Từ đó, quyền của Chỉnh ngang với quyền nhà vua, thế của Chỉnh có thể lật nghiêng cả nước. Tháng 2 năm 1787, do thấy Nguyễn Hữu Chỉnh ngày một lộng quyền, Lê Chiêu Thống định ngầm bỏ thuốc độc để giết đi. Việc này vì có Vũ Trinh ngăn can nên mới thôi. Tuy vậy, Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đoán được sự chẳng lành đang rình rập mình. Vì thế, bỏ có việc châu hầu, thả cửa cho bọn tay chân đi cướp phá. Kinh thành Thăng Long bất an, nhiều người bắt đầu lên tiếng đòi giết Nguyễn Hữu Chỉnh. Tháng 4 năm 1787, sau khi đã nắm khá đầy đủ những tin tức về hành vi sai trái của Nguyễn Hữu Chỉnh ở Thăng Long, Nguyễn Huệ ra lệnh triệu Nguyễn Hữu Chỉnh về Nam. Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh lấy cớ là Bắc Hà chưa yên, không chịu tuân mệnh. Nguyễn Huệ tức giận, sai Vũ Văn Nhậm cầm quân ra Bắc để hỏi tội Nguyễn Hữu Chỉnh. Chú thích: Vũ Văn Nhậm vốn là tướng của chúa Nguyễn, sau đó đầu hàng Tây Sơn, được Nguyễn Nhạc gả con gái cho. Vì thế, sử vẫn chép là phò mã Vũ Văn Nhậm. Hết chú thích. Trong lúc Vũ Văn Nhậm đang trên đường tiến ra Bắc, thì tình hình Bắc Hà ngày một rối ren, các phe cánh không ngừng tìm cách thanh toán lẫn nhau. Dương Trọng Khiêm chạy đến Lạc Đạo, thuộc huyện Gia Lâm. phát hịch kêu gọi khôi phục cơ nghiệp của chúa Trịnh. Nhưng Dương Trọng Khiêm vừa mới khởi sự đã bị Nguyễn Hữu Chỉnh sai tướng là Hoàng Viết Tuyển đem quân tới đánh. Dương Trọng Khiêm bại trận, bị bắt và bị giết. Hoàng Phùng Cơ ở Sơn Tây quyết đem quân về Thăng Long để giết Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhưng quân Hoàng Phùng Cơ mới đến Đại Phùng đã bị tướng của Nguyễn Hữu Chỉnh là Nguyễn Duật đánh bại. Hoàng Phùng Cơ bị bắt và sau đó là bị bức tử. Trịnh Bồng được sự hỗ trợ của một tướng như Đinh Tích Nhưỡng, Nguyễn Trọng Mại, Phạm Đình Thiện và một số hào mục, mà nổi bật nhất là Trần Mạnh Khuôn đã nổi binh chống lại Nguyễn Hữu Chỉnh. Nhưng cũng chỉ sau một trận giao tranh, lực lượng của Trịnh Bồng đã hoàn toàn tan rã. Trịnh Bồng chạy trốn, về sau không biết sống chết ra sao. Tại Cao Bằng, Nguyễn Hàn, người làng Phú Thị, đỗ tiến sĩ năm 1779, là người của vua Lê Chiêu Thống và Lưu Tiệp, là người của Trịnh Bồng, đem quân đánh giết lẫn nhau. Kết quả là cả nhà của Nguyễn Hàn đều bị Lưu Tiệp giết hại. Lực lượng ủng hộ Lê Chiêu Thống ở đây hoàn toàn tan rã. Tháng 11 năm 1787, quân Vũ Văn Nhậm đã tiến khá sâu vào đất Bắc Hà. Trận giao tranh đầu tiên diễn ra tại khu vực sông Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Quân của Nguyễn Hữu Chỉnh nhanh chóng bị đẩy lùi. Sau đó, nhờ có thêm sự trợ giúp của Ngô Văn Sở, Vũ Văn Nhậm liên tiếp đánh bại những cố gắng của Nguyễn Hữu Chỉnh. Cuối cùng, Nguyễn Hữu Chỉnh bị thua và bị bắt giết. Vũ Văn Nhậm vào Thăng Long, còn vua Lê Chiêu Thống thì hoảng hốt bỏ đi buôn tẩu khắp nơi. Vũ Văn Nhậm vào Thăng Long, tự cho là mình có công to không ai sánh kịp, liền làm nhiều điều sai trái, khó có thể dung tha. Vì lẽ đó, tháng 4 năm 1788, đích thân Nguyễn Huệ đã cầm quân ra Bắc, bắt giết Vũ Văn Nhậm, sau đó trao quyền nắm giữ binh quyền ở Bắc Hà cho Ngô Văn Sở. Trước khi rút về Nam, Nguyễn Huệ còn có hai quyết định quan trọng khác. Một là đưa Sùng Nhượng Công, Lê Duy Cận lên làm giám quốc. Giám quốc là chức trông coi việc cúng tế ở nhà Thái Miếu của Triều Lê. Lúc này, Lê Chiêu Thống đã rời Thăng Long mà buôn tẩu khắp đó đây. Cho nên, Sùng Nhượng Công Lê Duy Cận mới được trao chức ấy. Hai là thành lập một guồng máy chính quyền của Tây Sơn, đóng tại kinh đô Thăng Long để cai quản đất đàng ngoài. Đứng đầu guồng máy chính quyền này là Ngô Văn Sở. Sát cánh với Ngô Văn Sở trong guồng máy chính quyền này, bên cạnh một số tướng lĩnh của Tây Sơn, còn có một số cựu thần của nhà Lê. Họ là những tri thức nhạy bén với thời cuộc, cũng là những người thực sự giàu nhiệt huyết và tài năng. Chính họ đã có những đóng góp rất đáng kể vào những thắng lợi của Tây Sơn sau đó. Chúng ta có thể kể tên 6 nhân vật tiêu biểu sau đây. Ngô Thì Nhậm, 1746-1803, người làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, nay là thôn Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ngô Thì Nhậm đỗ tiến sĩ năm 1775, ông là con của Hoàng Giáp Ngô Thì Sĩ, 1725-1780. Chú thích: sâu vì vua Tự Đức tên là Nguyễn Phúc Thì, húy chữ Thì, hiệu là Hồng Nhậm, húy chữ Nhậm, cho nên tên ông đọc thành Ngô Thời Nhiệm. Phan Huy Ích, 1751-1822, người làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, nay là xã Thạch Châu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là con của tiến sĩ Phan Huy Án, cũng tức là Phan Huy Cận, 1733-1800. Anh của tiến sĩ Phan Huy Ôn, 1755-1786. Phan Huy Ích đỗ tiến sĩ năm 1775. Nguyễn Thế Lịch, 1750-1829, cũng tức là Nguyễn Gia Phan, người làng Yên Lũng, huyện Từ Liêm, nay là thôn Yên Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Ông đỗ tiến sĩ năm 1775. Ninh Tốn, 1744-1790, người làng Côi Trì, huyện Yên Mô, nay là xã Yên Mỹ, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đỗ tiến sĩ năm 1778. Ông là dòng dõi của tiến sĩ Ninh Đạt, cháu của hoàng giáp Ninh Địch. Nguyễn Du, 1754, không rõ năm mất, người làng Viên Ngoại, huyện Chương Đức, nay là xã Viên Ngoại, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây, đỗ tiến sĩ năm 1785. Chú thích: nhân vật Nguyễn Du này, thản hoặc cũng có người nhầm với Nguyễn Du là tác giả của truyện Kiều. Thật ra, đấy là hai nhân vật có lý lịch hoàn toàn khác nhau. Nguyễn Bá Lan, 1757, không rõ năm mất. Người làng Cổ Linh, huyện Gia Lâm, nay thuộc Hà Nội, đỗ tiến sĩ năm 1785. Trong số nhân vật nói trên, Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích có vị trí ảnh hưởng to lớn nhất. Chính Ngô Thì Nhậm là người có công rất lớn trong việc tham gia vạch kế hoạch đối phó với quân xâm lược Mãn Thanh. Chú thích: Phan Huy Ích là em rể của Ngô Thì Nhậm. Ngoài mối quan hệ gia đình, họ còn là hai bậc tài hoa có cùng chí hướng. Cả Ngô Thì Nhậm lẫn Phan Huy Ích đều rất được Nguyễn Huệ trọng dụng.